Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, sự kết hợp hôn nhân với người không cùng niềm tin sẽ có ảnh hưởng không tốt đến đời sống thuộc linh, không những cho chúng ta mà còn liên lụy đến các thế hệ con cháu mai sau. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Dòng dõi Thánh là lời nhắc nhở chúng ta hãy để lời Chúa hướng dẫn trong hôn nhân. Hầu cho có thể duy trì một dòng dõi Thánh trong các thế hệ kế thừa, hãy cùng học bài học hôm nay trên phân đoạn Kinh Thánh Nehemi chương 13, câu 23 đến câu 31.
Cũng trong lúc đó tôi thấy những người Juda lấy đàn bà Ách-đốt, Ammon và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Juda, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc, không có một vua nào giống như người. Người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Yozada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat người Horon, vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi.
Câu gốc của bài học hôm nay: vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi Thánh. Malachi chương 2 câu 15 phần A. Câu hỏi suy gẫm của bài học hôm nay: dân Israel đã vi phạm kết ước nào với Chúa? Ông Nehemi đã quở trách dân Chúa ra sao? Ông nêu ra kinh nghiệm thất bại của nhân vật lịch sử nào? Làm thế nào để có được một dòng dõi Thánh cho Đức Chúa Trời? Kính thưa quý vị, sách Nehemi kỹ thuật hành trình xây cất tường thành Jerusalem cùng công cuộc gây dựng đời sống thuộc linh trong dân Israel. Tưởng rằng nếp sống mẫu mực ấy sẽ duy trì luôn trong dân Chúa, nhưng nào ngờ chương cuối của sách khép lại với những cuộc hôn nhân không theo tiêu chuẩn Chúa quy định. Những cuộc hôn nhân ấy cho thấy sự suy thoái tâm linh tột đỉnh đang diễn ra trong dân Israel lúc bấy giờ. Thế nên, không phải vô cớ mà ông Nehemi lại phản ứng gay gắt trước thực trạng kết hôn với người ngoại bang như vậy. Bởi hậu quả rõ ràng trước mắt là một nửa con cái của họ không biết nói tiếng Juda mà chỉ biết tiếng Ách-đốt. Chúng ta thử tưởng tượng xem tương lai của dân Israel sẽ ra sao khi phân nửa thế hệ kế thừa của họ không hiểu và không nói được tiếng của tổ phụ mình. Và điều chắc chắn là con cháu họ sẽ không kế thừa được những điều Chúa dạy dỗ trong sách luật pháp, không thể đọc hay học lời Chúa được. Thay vào đó, họ sẽ tiêm nhiễm những điều sai trật từ bên dòng tộc họ ngoại và có nguy cơ tiến tới thờ hình tượng ngoại bang. Những điều này đã từng xảy ra trong lịch sử dân Israel. Điển hình là vua Salomon. Ông Nehemi không muốn dân Chúa bước theo vết xe đổ của vua Salomon vào cuối đời, dẫn đến tình trạng sống xa cách Chúa, bất kính trong nếp sống và hậu quả tất yếu là bị Chúa trừng phạt. Những cải tổ mà ông Nehemi thực hiện trong dân Chúa cốt chỉ để duy trì một dòng dõi Thánh, biệt riêng ra thờ phượng Đức Chúa Trời. Bài học lịch sử này nhắc chúng ta rằng hôn nhân không đơn thuần chỉ là tình cảm của lứa đôi, mà còn là sự duy trì một dòng dõi thánh trong thế hệ kế thừa của con cháu mình. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ hiểu tại sao Chúa lại rất khắt khe trong tiêu chuẩn hôn nhân, giúp chúng ta cam kết với Chúa là chỉ kết hôn với người trong Chúa. Bởi hơn ai hết, Chúa biết sự kết hiệp với những người không cùng niềm tin, không cùng quan niệm sống và mục đích sống chẳng những tạo ra sự xung đột cho đôi bên trong cuộc sống gia đình, mà còn dễ dẫn tới nếp sống thỏa hiệp giữa những tiêu chuẩn đạo đời. Đừng để những cám dỗ của tình yêu làm chủ cuộc hôn nhân mình, nhưng hãy để lời Chúa hướng dẫn, hầu cho hôn nhân chúng ta trở thành hôn nhân thánh. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con ý thức được tầm quan trọng của một hôn nhân trong tiêu chuẩn của Chúa. Xin cho con luôn biết dạy dỗ con cháu mình đi trong đường lối của Ngài ở các lãnh vực của đời sống, nhất là lãnh vực tình cảm, hôn nhân nhiều cám dỗ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta dạy dỗ con cháu mình thế nào về tiêu chuẩn hôn nhân theo ý Chúa? Xin Chúa hướng dẫn hôn nhân đi trong thánh ý muôn phần thỏa vui, một lòng kính sợ vâng lời, duy trì dòng dõi sáng ngời ơn Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.